Express. Thưa quý vị, bệnh đậu mùa khỉ được phát hiện lần đầu tiên vào năm 1958 trên các đàn khỉ được nuôi để nghiên cứu. Đó là lý do mà nó có tên là bệnh đậu mùa khỉ. Ca bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên ở người được ghi nhận vào năm 1970 tại Cộng hòa Dân chủ Congo và sau đó trở thành bệnh lưu hành ở khu vực Trung Phi và Tây Phi.
WHO's assessment is that the risk of monkeypox is moderate globally.
Ngày 23 tháng 7 năm 2022, Tổ chức Y tế Thế giới WHO ban bố tình trạng khẩn cấp y tế công cộng quốc tế trước đậu mùa khỉ. Ban bố này được WHO định nghĩa như là một sự kiện bất thường. Đến nay, chúng ta đã hiểu gì về đậu mùa khỉ và vì sao nó trở thành một sự kiện bất thường?
Bệnh này trước kia là chủ yếu lây từ động vật qua người, nhưng bây giờ thì nó lây từ người qua người nhiều hơn. Đó là một cái điểm khác mà chúng ta quan sát, chúng ta thấy như vậy. Một cái điểm khác nữa là cái thay đổi về gen. Có khoảng chừng 50 cái điểm trên cái gen DNA của con virus này. Mà trong vòng 3 năm, từ năm 19 tới bây giờ là nó có 50 cái biến đổi, có nghĩa là đó là bất thường.
Hôm nay, chúng tôi đã có kết nối với bác sĩ Huỳnh Nguyên Trần, hiện đang làm việc tại Mỹ để hiểu rõ hơn. Quý vị đang nghe VN Express hôm nay, sáng ngày 30 tháng 7. Vâng thưa ông, WHO tuần qua đã công bố cái tình trạng khẩn cấp toàn cầu đối với bệnh đậu mùa khỉ. Con số ca hiện nay thì nó đã tăng lên hơn 21.000 ca tại 78 quốc gia, trong đó thì có Mỹ. Vậy thì không biết là tại bệnh viện ông làm thì đã tiếp nhận những cái trường hợp liên quan chưa?
Thưa chị, khi mà tôi đang nói chuyện với chị bây giờ thì số ca tại California bây giờ và tại Los Angeles là khoảng chừng hơn 200 ca, rất là nhỏ chị ạ. Và cái bệnh viện của tôi ở chỗ làm là nằm trong khu vực ít có bệnh, thành ra chúng tôi chưa có thấy ca nào báo hết. Mặc dù chúng tôi nghĩ rằng là có thể sẽ xảy ra trong tương lai. Nhưng mà trước mắt là số ca tại Cali có thể nó vẫn là con số một vài trăm, không có quá nhiều mà nếu mà so với COVID-19.
Vậy thì những cái hiểu biết của chúng ta đến nay với bệnh này ra sao ạ?
Tôi xin nhắc là một vài cái điểm quan trọng mà những cái gì mà chúng ta hiểu gần đây. Trước hết là bệnh này, cái triệu chứng nó phát hiện 1-2 tuần sau khi mà bệnh nhân mắc cái con virus này. Cái điểm này là điểm quan trọng, có nghĩa là chúng ta sẽ không có bị liền mà chúng ta sẽ có một thời gian ủ bệnh. Và thứ hai là bệnh này trước kia là chủ yếu lây từ động vật qua người, nhưng bây giờ thì nó lây từ người qua người nhiều hơn. Đó là một cái điểm khác mà chúng ta quan sát, chúng ta thấy như vậy. Và cái triệu chứng thường là bệnh nhân sẽ có những triệu chứng không rõ ràng, mệt trong người, nóng sốt, yếu hay là uể oải. Đôi khi họ nổi những cái hạch, rồi sau đó mới nổi trên da. Thì chị thấy rồi đó, nó có một cái giai đoạn không có bệnh gì hết. Trước kia khi mà chúng ta chưa biết nhiều về nó, chúng ta nghĩ rằng là lây tiếp xúc, có nghĩa là người này tiếp xúc người kia và trên người thì có những cái vết xước thì khiến cho cái dịch nó tiếp xúc lẫn nhau. Nhưng mà thật ra cho tới ngày hôm nay thì chúng ta thấy rằng chủ yếu là đường này được tiếp xúc qua dịch cơ thể. Thì dịch cơ thể là gì? Là những cái tiếp xúc gần, nó thẳng ra là quan hệ tình dục hoặc là những cái quan hệ mà có chất dịch. Thì bằng cách này bệnh nó có thể dễ tiếp xúc hơn và bệnh có thể lây lan ngay cả trong cái thời gian mà ủ bệnh. Có nghĩa là chưa có nổi những cái đốt trên da, họ vẫn có thể lây với nhau thông qua cái đường tiếp xúc gần, tiếp xúc cái dịch với nhau. Thì đó là những cái triệu chứng và cách lây mà chúng ta biết. Mà gần đây nhất là những cái dịch ho đờm, có nghĩa là bệnh nhân ho mà cái dịch chút xíu thôi, nhưng mà nếu mà tiếp xúc gần chúng ta vẫn có thể bị dính. Và chạm vào vật tiếp xúc với chất dịch từ bệnh nhân có bệnh đậu mùa thì cũng có thể là một cái lý do khác, mặc dù cái khả năng này ít hơn. Và cuối cùng là mẹ có thể lây qua thai nhi. Và cái đường tiếp xúc kinh điển là tiếp xúc với động vật bị nhiễm đậu mùa khỉ. Nhưng mà tôi nói như vậy để quý vị hiểu rằng là cái bệnh này là cực kỳ hiếm. Thật sự so với COVID-19 và so với những gì mà đã đang xảy ra thì bệnh này thuộc dạng rất hiếm. Tôi nhắc một lần nữa để quý vị có thể an tâm. Nhưng mà chúng ta vẫn phải nên biết về bệnh này là tại vì cái tốc độ phát triển có thể nói là khá là nhanh. Nhưng mà bệnh này vẫn thuộc dạng là rất hiếm.
Vâng, bệnh đậu mùa khỉ thì đã xuất hiện ở châu Phi từ hàng chục năm trước rồi. Tuy nhiên là mãi đến khi chúng lây lan ở châu Âu thì thế giới mới bắt đầu chú ý đến. Và đến nay thì đã được công bố cái tình trạng khẩn cấp. Bên cạnh đó thì Tổ chức Y tế Thế giới cũng tuyên bố đợt bùng phát này là một cái tình huống bất thường. Thế thì vì sao lại như vậy ạ?
Vâng, chị nói chính xác là cái bệnh này thật sự cũng lâu lắm rồi. Không hẳn năm 1958, năm 60 lâu rồi. Và phát hiện chủ yếu là ở khu vực ở châu Phi. Và thường là cách tiếp xúc thời điểm đó là tiếp xúc giữa vật và người. Và đó là cái đường lây nhiễm chủ yếu. Một cái điểm khác nữa là cái thay đổi về gen. Là một cái nghiên cứu đăng trên tạp chí Nature. Thì chúng ta quan sát, chúng ta thấy là có khoảng chừng 50 cái điểm trên cái gen DNA của con virus này. Thứ nhất là cho quý vị nhớ là virus này là virus DNA, là hai chuỗi di truyền. Virus DNA đó, cái cấu trúc của nó sau khi mà nó copy lại rất là ổn định. Nó có khả năng tự kiểm tra đối chiếu với nhau, hai cái thanh nó song song với nhau, nó phải match với nhau thì nó mới tiếp tục, nó đi tiếp tục. Thì quý vị thấy rằng chính vì cái cặp này mà song song như vậy thành ra cái khả năng mà nó bị đột biến là rất thấp. Mà trong vòng 3 năm, từ năm 19 tới bây giờ là nó có 50 cái biến đổi, có nghĩa là đó là bất thường. Thì đó là cái ý mà nhiều nhà khoa học và dĩ nhiên là tổ chức y tế thế giới, khi mà họ quan sát họ thấy cái này nó không có bình thường, cộng với cái việc mà lây giữa người với người bây giờ quá nhanh so với hồi xưa, thì đó là những cái điểm khác biệt lớn. Một cái giả thiết khác nữa là cái sự tương tác giữa bệnh nhân với nhau. Nếu mà quý vị nhìn thấy cái con số ca tôi phân tích ở Los Angeles thôi nha, thì bây giờ là khoảng chừng 216 ca bây giờ. Và nếu phân tích kỹ hơn là phần lớn những ca này là nam giới và những ca này là quan hệ đồng giới. Thì cái cộng đồng quan hệ đồng giới và những bệnh nhân mà quan hệ đồng giới là cực kỳ rủi ro cao. Và đây là cái cộng đồng mà theo nhiều cái quan sát của những chuyên viên là thường là dễ tăng nhiều rủi ro những cái bệnh truyền nhiễm nhiều hơn. Và đây là một trong những điểm mà chúng ta cần phải hiểu rõ khi mà chúng ta chăm sóc bệnh nhân trong y khoa, là sẽ có những cái bệnh nhân mà cái rủi ro nó cao hơn. Thì quý vị cứ tưởng tượng là virus nó thay đổi nhiều và bệnh ở trong một cái cộng đồng mà rủi ro bệnh lây nhiễm cao hơn, thì nó khiến cho những cái bất thường đó nó sẽ nhiều hơn. Tại vì cái khi nó còn có thể là quá ít và chúng ta vẫn là những cái giả thiết như vậy thôi. Nhưng mà khi mà chúng ta nhìn ở cái góc độ mà dịch tễ học, khi mà chúng ta nhìn cái số lượng bệnh nhân, thì chúng ta có thể đó là những cái thông tin ban đầu. Có thể là những cái này nó sẽ thay đổi theo thời gian, nhưng mà trước mắt là đó những thông tin, những cái dữ liệu ban đầu chúng ta có.
Dạ vâng, ông vừa nhắc tới một lý do khiến đậu mùa khỉ bùng lên thành dịch là do virus đã biến đổi để có thể lây từ người sang người thay vì vật sang người như trước đây. Vì sao lại có cái sự biến đổi này ạ?
Vâng, tôi nói đơn giản cho chị nghe như thế này. Virus này hồi xưa là nó bắt đầu từ động vật lây qua cho người, cái tên nó là chị cũng thấy rồi đó, là đậu mùa khỉ. Nhưng mà không biết như thế nào á, sau đó thì con này nó lây từ người qua người. Người ta đoán là có thể do tiếp xúc gần, dịch tiếp xúc. Có nghĩa là thay đổi cái cách lây nhiễm khiến cho cái virus đó thay đổi theo. Đó là cái quan sát chúng ta như vậy. Mà chính thay đổi đó nó sẽ có khả năng sinh tồn cao hơn và nó sẽ có khả năng lây lan. Tại vì bất kỳ cái virus nào nó cũng đều có một điểm chung là nó thay đổi để nó tồn tại. Những cái biến thể trước kia, ví dụ như ở châu Phi chẳng hạn, thì nó không có lây nhiều và nó cũng không có thay đổi cái cách mà nó lây lan, tại vì nó chỉ đơn giản là nó không có đi xa nhiều từ động vật qua người. Nhưng mà sau này thì khi mà nó thay đổi từ người qua người, cũng giống như là nó có nhiều cái đi chu du khắp thế giới, thì cái host và cái môi trường nó quan trọng lắm chị. Từ xứ nóng ở châu Phi chẳng hạn, bây giờ qua xứ lạnh ở châu Âu, hoặc là qua những cái nơi khác như Hoa Kỳ và nhiều nước khác, thì tất cả những cái này đều có thể khiến con virus nó thay đổi nhiều hơn và đó cũng có thể khiến nó lây lan nhanh hơn.
Vâng, một cái điểm nữa đáng lưu tâm mà ông vừa nói thì virus đậu mùa khỉ có cái gene DNA, tức là chuỗi di truyền song song có thể chéo và rất khó biến đổi. Vậy nhưng lại vừa xuất hiện tới 50 điểm đột biến. Vậy việc này có thể lý giải như thế nào ạ?
Vâng, chính xác như thế nào thì cho tới bây giờ chúng ta chưa có biết rõ. Nhưng mà có một số cái giả thuyết là như thế này dựa vào những cái nghiên cứu về virus. Trước hết là khi virus vào cơ thể chúng ta thì mỗi lần mà nó gặp những tế bào chúng ta, những tế bào miễn dịch thì tế bào miễn dịch chúng ta tấn công. Và mỗi lần chúng ta tấn công như vậy thì chúng ta có những cách mà khiến cho có những cái enzyme để cho ngăn ngừa virus này có thể phát triển nhân đôi. Thì một trong những giả thuyết mà những nhà khoa học nghĩ ra là khi mà lần đầu tiên con virus này vào cơ thể người, quý vị nên nhớ là cái này hồi xưa chủ yếu là tiếp xúc từ vật qua người. Bây giờ khi mà chuyển từ người qua người thì cái hệ miễn dịch tạo những cái enzyme đó có cố gắng ngăn ngừa cái virus này nó nhân đôi và nó phát triển tiếp. Nhưng mà không phải lúc nào cái nỗ lực này cũng thành công. Giống như là chúng ta ngăn chặn lại nhưng mà nó vẫn lọt lưới. Mà cái khổ nhất là khi nó lọt được qua cái này rồi thì nó lại tinh ranh hơn. Nó biết cách nó né những cái enzyme này. Và để né được những cái enzyme này, một trong những cách mà nó giữ được tiếp tục là nó thay đổi đột biến gene. Thì cái đó là do cái môi trường mà chủ yếu là do cái hệ miễn dịch của con người chúng ta tấn công nó. Cái mục tiêu ban đầu là muốn giết để con virus này không có khả năng nhân đôi nữa, nhưng mà nó sống sót, rõ ràng nó sống sót, nhưng để sống sót tiếp nó phải tiếp tục thay đổi cái gene của nó. Một cái giả thuyết khác là cái virus tự thân, như tôi đã nói với chị rồi, là bất kỳ cái virus nào cũng vậy, theo thời gian nó sẽ phải biến đổi để cái gene của nó tương thích. Những cái gì mà không có tương thích nó sẽ không tồn tại, giống như cái trường hợp của virus SARS-CoV-2 là như vậy. Như vậy cái môi trường khác, cái quá trình thay đổi của virus tự thân và cách lây nhiễm cũng khác hơn, thành nó khiến cho những nhà khoa học dự đoán đây là cái cách mà tại sao cái virus mà khỉ đậu mùa đã thay đổi trong thời gian vừa qua.
Dạ, với những cái thay đổi này thì ông cho rằng virus này nguy hiểm tới mức nào ạ?
Có thể nó sẽ nguy hiểm hơn chứ chị. Tại rõ ràng là bây giờ chúng ta thấy cái số ca nó tăng lên, và so với những năm trước thì cái cấp số ca nó tăng bây giờ là nhiều hơn rất là nhiều. Thì cho tới bây giờ chúng ta vẫn dự đoán là có thể nhờ những cái thay đổi này có thể giúp cho con virus này nó lây nhanh hơn, nó lây tốt hơn trong cái môi trường giữa người với nhau và trong cái môi trường tiếp xúc gần chẳng hạn. Nhưng đó vẫn là một cái dự đoán thôi.
Vâng, như ông vừa phân tích thì trong 3 năm virus này có hai biến đổi để gia tăng sự nguy hiểm. Vậy khả năng chúng tiếp tục biến đổi sẽ như thế nào?
Cũng có thể chị, nhưng mà nó đi tới một cái mức nữa thôi. Đúng như chị nói vậy, nó hoàn toàn có thể xảy ra. Và có người hỏi thẳng tôi là có khi nào nó chuyển qua lây qua đường không khí hay không. Cái đó tôi nghĩ là hầu như không thể xảy ra. Nó chỉ đơn giản là tại vì nó lây qua đường dịch và chúng ta đi qua những cái này tiếp xúc gần giữa dịch với nhau. Nhưng mà cũng có thể tới một lúc nào đó con virus này nếu mà nó biến đổi tới mức mà nó tấn công vào những tế bào ở phổi và nó sẽ gây qua những cái đường li ti trong không khí chẳng hạn, thì đó là câu chuyện khác. Nhưng mà tôi nghĩ bây giờ thì cái khả năng nó là có thể nó là gần như không có. Cái khả năng chủ yếu vẫn là lây tiếp xúc trực tiếp với dạng như HIV vậy.
Và với vaccine đậu mùa khỉ ạ, hiện chúng ta vẫn đang sử dụng cái vaccine cũ để tiêm cho bệnh này. Vậy thì dưới góc độ chuyên gia, nhìn từ bài học COVID-19, chúng ta có thể đặt niềm tin vào vaccine không ạ?
À, được chị, tại vì thật sự đúng là những cái này thay đổi, nhưng mà nó thay đổi không có nhiều. Bây giờ nói tí xíu về cái vaccine của đậu mùa khỉ, tại vì cái này nó thú vị nè. Tại vì virus đậu mùa, quý vị có biết không, là nó nằm trong một cái họ virus tên là Orthopox virus. Thì đây là có nhiều cái virus khác nhau, thì tất cả những cái virus này giống như là anh chị em trong một cái nhà, thành ra mặt nó nhìn giống giống nhau. Thành ra cái vaccine mà dùng để ngăn ngừa đậu mùa khỉ thật sự là phát triển dựa trên cái con virus Vaccinia. Thì cái con này nó nhẹ hơn, nó ít có bệnh hơn so với những con kia. Thành ra chúng ta lấy cái con này còn sống nha quý vị, chứ không phải là con này đã chết. Tôi nói cái khái niệm sống của virus là nó vẫn có thể copy được, nhưng mà họ chỉnh sửa lại thành ra nó không còn độc nữa. Giống như là một cái con cọp dữ đi, bây giờ mình thay mình đang cọp dữ vào bắt con mèo họ hàng con đó, nhìn nó giống vậy thôi, nhưng mà chẳng như mình còn bẻ cái răng của nó nữa, rồi bẻ luôn cắt lìa cái móng của nó, thành nó thả nó vô nhà nó không làm gì mình được hết. Mình chỉ nhìn nó mình biết đó là một con cọp mà nó rất là hiền lành, mình tập quen với nó. Tới khi mà có một con cọp dữ xuất hiện, đó là con đậu mùa khỉ đi, thì chúng ta nhìn cái nó biết liền, à cái con này chắc là phải là bà con của con cọp hồi xưa, ta nhìn nó giống đó, nhìn như vậy mình quay lại mình đập nó liền. Thì đó là cái cách mà cơ thể chúng ta nhận ra. Chính vì vậy những cái virus này vẫn được dùng cho tới bây giờ. Thì hiện nay là tại Cali, tại Los Angeles bây giờ là chỉ có một vài cái nhóm đối tượng là được dùng vaccine này thôi, chứ không phải là ai cũng vậy. Thì trong đó cái nhóm đầu tiên chắc quý vị cũng nhớ, cũng biết đó là những cái quý vị nào mà quan hệ đồng tính, quý vị sẽ được chích vaccine này. Hoặc là những quý vị nào đã tiếp xúc, hoặc là có những dấu hiệu, hoặc có bệnh, hoặc tiếp xúc với người đậu mùa khỉ, thì quý vị có thể được chích vaccine này. Chứ không phải tất cả, không phải ai cũng chích, mà không phải con nít ai cũng chích, 65 tuổi cũng chích.
Vâng, cũng dưới góc độ chuyên gia thì theo ông cái nguy cơ để mà đậu mùa khỉ nó trở thành cái dịch bệnh toàn cầu đến đâu ạ?
Nó vẫn có thể là dịch bệnh toàn cầu chị, nhưng mức độ nghiêm trọng của nó tôi nghĩ là không bao giờ mà so sánh được với COVID-19. Nó chỉ đơn giản tại vì đây là nó xảy ra ở một cái nhóm đặc biệt dễ tăng khả năng nhiễm bệnh hơn. Tôi nói ví dụ khi mà bệnh nhân mà bệnh đậu mùa khỉ mà nổi trên da này ai cũng nhìn thấy hết, người ta sẽ tránh tiếp xúc liền, người ta sẽ không có đụng chạm với những cái đó. Thành ra cái bệnh này nó lây ra ở cái thời điểm phần lớn là trong giai đoạn ủ bệnh, hoặc là cái người mang mầm bệnh mà họ không biết và họ lây cho người khác, và thường là thông qua tiếp xúc gần, tiếp xúc thân mật, và thường là cái cộng đồng như tôi nói nãy là cộng đồng giới tính, đồng giới, nó sẽ dễ bị ảnh hưởng hơn tại vì cái cách họ tiếp xúc. Cái vaccine này chúng ta có rồi quý vị, và chúng ta có tới hai loại chứ không phải một loại. Thành ra tôi nghĩ rằng cái vấn đề mà để nó bùng phát giống như lúc nãy chị có hỏi là có khi nào nó thành COVID-19 khác không, tôi khó mà xảy ra lắm. Nhưng mà tôi nghĩ nó có cái ý khác khi mà công bố cái này là một cái cách để mà chúng ta chăm sóc nhiều hơn tới những cộng đồng mà dễ bị rủi ro bệnh nặng hơn. Và tôi đồng ý cái quan điểm đó là cái quan điểm nhân văn như vậy.
Và thế thì đối tượng nào cần đặc biệt lưu ý khi mắc bệnh này ạ?
Đối tượng cần đặc biệt lưu ý thật sự là những đối tượng mà có thể bị bệnh nặng. Và tôi nghĩ rằng cái này là cái rất là quan trọng mà đôi khi chúng ta quên mất, chúng ta không có nghĩ tới, hoặc là chúng ta không có để ý. Thì cái đối tượng nặng là gì? Là những người mà có hệ miễn dịch yếu. Tôi nói ví dụ như là những người mà đồng giới mà chẳng may đang bị HIV, đây là cái đối tượng cực kỳ nguy hiểm và dễ bị phát triển nặng, dễ bị nhiễm trùng, dễ bị tụt máu trắng, leukemia, những người bệnh ung thư. Đây là những cái người mà có cái rủi ro cao nhất. Thứ hai là những cái đối tượng về nhi khoa, những cái bé và những người bị viêm da cơ địa, những cái bệnh sử về da lâu rồi, bây giờ có thêm cái bệnh da này. Tại sao? Tại vì những cái bệnh về da trước đây nó tạo cái vết thương trên da, gọi là nó open, nó có cái wound, nó có cái vết thương như vậy. Thành ra những cái người này nó càng bị nhiễm trùng chéo, hoặc là nhiễm trùng bội, là nhiễm trùng cái này trên nhiễm trùng cái kia nữa. Thì tất cả những này nó khiến cho họ có thể bị nặng hơn. Và những cái người mà là phụ nữ hoặc là đang sinh con, đang có thai, tại vì tôi có nói lúc nãy là virus này có thể truyền qua đường tới bé. Và những cái quý vị nào bệnh nặng hơn, ví dụ như tôi nói nhìn chung là những người bị nhiễm trùng, rồi những người bị viêm phổi, hoặc là những người bị tiểu đường. Tôi tóm lại, người yếu, hệ miễn dịch yếu mà có mắc cái bệnh này thì cái khả năng phục hồi của họ thấp hơn. Xin nhắc cho quý vị nhớ là phần lớn quý vị nếu mà chẳng may mắc cái bệnh này sẽ phục hồi. Tỷ lệ tử vong của bệnh này có thể nó là khá thấp, nếu mà tùy vào cái chủng. Với cái chủng nhẹ hơn là bệnh West Africa thì khoảng chừng 1%, ở cái chủng nặng hơn thì có thể lên tới 10%, nhưng mà phần lớn quý vị sẽ phục hồi. Nhưng mà cái quan trọng nhất là những cái người nằm trong cái đối tượng rủi ro như tôi nói lúc nãy thì họ dễ bị nặng hơn và dễ nhập viện hơn, và dĩ nhiên là cái khả năng tử vong nó cao hơn.
Dạ vâng, vậy thì có cái giải pháp nào để chúng ta có thể phòng tránh bệnh này ạ?
À, có chứ chị, cái giải pháp thật sự cho bệnh này rất là đơn giản là quý vị có thể đối với cộng đồng đồng tính hoặc đồng giới khi quý vị quan hệ an toàn, cái đó rất là quan trọng để chúng ta tránh bị tổn thương và tránh bị những cái vết loét chị. Và nếu mà chúng ta có triệu chứng, chúng ta hiểu về bệnh này rồi, chúng ta ngưng đi tiếp xúc với người khác, chúng ta tránh tiếp xúc gần, đó là cái điểm quan trọng mà tôi muốn quý vị hiểu qua cái bệnh này. Thật sự đây là một cái bệnh truyền nhiễm, nhưng mà nó thẳng là nó không có quá dễ lây như COVID-19, thành ra chúng ta có thể giới hạn được, và chúng ta có thể dùng giáo dục để nói cho mọi người biết. Và tôi tin rằng cái số ca này có thể tăng trong thời gian tới, nhưng mà nó sẽ không tới mức kinh khủng như COVID-19, tôi không nghĩ là như vậy, nhưng mà có thể nó sẽ tăng. Nhưng mà cảm ơn VinExpress một lần nữa là cùng tôi chia sẻ những kiến thức y khoa như thế này, thì tôi nghĩ rằng cái cách mà ngăn ngừa chị hỏi là dùng những cái chương trình như thế này để mọi người hiểu hơn về bệnh và từ đó bảo vệ mình tốt hơn.
Vâng, thưa quý vị, sau khi đậu mùa khỉ được coi là tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu thì Việt Nam đã tăng cường giám sát ca bệnh tại cửa khẩu, chuẩn bị thuốc, sinh phẩm xét nghiệm, vaccine phòng ngừa trước nguy cơ bệnh xâm nhập. Thứ trưởng Y tế đề nghị nhanh chóng hoàn thiện quy trình xét nghiệm chẩn đoán đậu mùa khỉ, chậm nhất là phải hoàn thành trong tuần này. Các đơn vị nghiên cứu phân loại bệnh đậu mùa khỉ là bệnh truyền nhiễm nhóm A hay là B và xem xét cấp phép khẩn cấp thuốc kháng virus nếu có. Hiện Việt Nam chưa ghi nhận ca bệnh đậu mùa khỉ, song có nguy cơ cao bệnh xâm nhập. Lý do là các quốc gia lân cận như là Thái Lan, Trung Quốc, Singapore, Campuchia đã ghi nhận các ca đậu mùa khỉ. Trong khi đó, thì nước ta đã bỏ tờ khai y tế dành cho người nhập cảnh từ tháng 4. Hành khách từ những nước này vào Việt Nam thuận lợi hơn trước. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại!